Đạo Tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp Thoại số 28,
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế giới đại thiện tiếp dẫn đạo sư An Nhiên Giảng Phật. Nam mô Bổn Sư Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thần Linh Chúa Bồ Tát Ma Ha Tát. Tinh cảm có thể Bồ Tát Ma Ha Tát các đại chúng ni. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Thưa phần đại đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem là kinh văn trang số 34. Hôm qua chúng ta đã học hết đoạn mà thánh nữ hỏi cô độc quỷ vương làm thế nào mà vào được trong địa ngục ấy, và cô độc quỷ vương đã đáp với thánh nữ Bà La Môn, muốn vào trong địa ngục thì chỉ có hai, đó là hoặc là hạng người có uy thần, hoặc là hạng người do nghiệp lực xấu ác mà phải vào trong đó. Hôm nay chúng ta học tiếp đoạn văn kinh tiếp theo. Ở trong đoạn văn kinh ấy, thì chúng ta thấy là thánh nữ lại hỏi: vì duyên cớ gì mà nước trong biển lớn kia thường thấy sôi sùng sục, nóng bức nấu nôn người, vì sao nhiều tội khổ, nhiều thú dữ đến thế? Đấy là cái lời hỏi của thánh nữ. Đồng thời cũng là cái lời mà chúng ta khi mình đi học đạo hoặc là mới học đạo, chúng ta chưa hiểu được đạo lý nhân quả mà Đức Phật đã nói: gieo nhân nào thì gặp quả ấy, gieo nhân ác thì phụ quả ác, gieo nhân thiện thì được quả thiện. Chúng ta chưa có cái khái niệm đó, chúng ta chưa tin đó là có thật ở trong cuộc sống. Vì đâu đó ở trong cuộc sống này chúng ta thấy những kẻ làm ác họ vẫn giàu có, vẫn sống một cuộc sống là sung sướng an vui, thậm chí có thể nói là gì, sung túc đầy đủ. Nên còn hạnh phúc hay không thì chúng ta chưa biết được, nhưng chúng ta thấy trước mắt cuộc sống của họ vật chất là đầy đủ, cuộc sống rất là sung túc. Thì chúng ta nghĩ rằng những kẻ đó làm ác đấy, tại sao nó vẫn sung sướng đầy đủ như thế? Còn là chúng ta làm rất nhiều việc thiện, rất nhiều việc tốt, chúng ta thậm chí có thể là những người tốt trong cuộc sống, trong xã hội này, có thể chúng ta cho là chúng ta không sát đạo, dâm vọng, không làm những cái việc xấu ác như lời Phật dạy, chúng ta sống hòa đồng với mọi người, công hiến hết sức mình cho dân tộc, cho đất nước, vân vân, mà vẫn nghèo, vẫn khổ. Và chúng ta có thể khởi tâm suy nghĩ rằng cuộc sống như vậy không công bằng. Vì vậy mà quy luật vận hành nhân quả, gieo nhân nào gặp quả đấy, gieo thiện gặp thiện, gieo ác gặp ác, mà trong kinh Phật nói không đúng. Cho nên chúng ta không tin, hoặc là chưa khởi được niềm tin thì cái mối nghi đã quá lớn, chưa ai giải quyết cho chúng ta. Cho nên chúng ta chưa tin được. Ở đây chúng ta thấy là trong kinh Đức Phật nói nhân quả, giáo lý nhân quả Đức Phật nói không phải chỉ một đời đã quyết định, mà nó là xuyên suốt cả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Có những cái nhân xấu ác đời trước chúng ta trồng thì bây giờ nó mới hiện ra cái quả báo ác. Thì bây giờ chúng ta để gieo cái nhân thiện thì cái quả báo ác ở đời trước chúng ta trồng bây giờ nó vẫn đang trong giai đoạn phụ quả. Cái nhân thiện chúng ta trồng ngày hôm nay nó mới chỉ là hạt giống đang nảy mầm và đang mọc cây non, và thậm chí là có thể đang đơm hoa lên trên cái trái, hoặc cái trái rồi nhưng chưa cho, nhưng sau này nhận quả mà thôi. Chúng ta phải nghĩ là phải quan sát là như thế, mà đúng thật nó như thế, Đức Phật nói không có sai, quả thật nó như thế. chúng ta không nhìn sâu được cái điều đó, cho nên chúng ta sinh ra mối nghi. Còn những cái kẻ làm cái việc ác ngày hôm nay thì sao họ vẫn được cuộc sống và sung túc đầy đủ? Kinh Đức Phật nói do nhân thiện, đời trước họ trồng khá nhiều, cho nên cái đời này họ cái quả thiện của họ đang lúc đơm hoa kết trái, và họ đang thừa nhận cái quả thiện họ làm ở đời trước, kiếp trước của họ. Và cái nhân ác ngày hôm nay họ đem hôm nay nó mới chỉ là hạt giống, mới chỉ là mầm một cái non họ mới đang trồng, và về cuối đời họ lúc nào đó nhanh nhanh họ báo ở ngay cuộc đời này, chậm thì nó có thể vài đời sau, thậm chí hàng trăm nghìn vạn ức cái đời sau, vì cái quả báo thiện ở nhân đời trước là trồng còn quá nhiều thì họ vẫn được thọ nhận nó. Nhưng mà họ hưởng một cách là quá là, thì cái quả thiện của nhất thiện của đời trước và quả lành người nào ăn hưởng đó mau hết, thì họ cũng sẽ nhanh đi xuống ở thôi. À, chúng ta học Phật là mình hiểu rõ được cái lý nhân quả của Đức Phật đã nói, đã dạy thông suốt cả hai đời đó. Cho nên á, ở đây trong đoạn kinh này anh Như Đức khi mà chỉ niệm danh hiệu Đức Giác Ma Định Tự tại Trung Niên An, cho nên á, ngài thấy được là ở trong cái biển nghiệp kia có rất nhiều những chúng sinh khổ cực. Tôi đang làm một trong cái biển nước sôi sùng sục kia, cho nên hỏi với vô độc quỷ vương là vì duyên cớ gì nước thánh biển kia nó sôi sùng sục, rồi lại thấy rất nhiều những chúng sinh, những chúng sinh, những tội nhân chịu khổ cực ở trong đó, kể cả các loại thì cứ nước cũng chịu khổ cực ở trong đó, chứ không phải là con người, người con người chúng ta chịu khổ cực đâu, thú dữ cũng chịu khổ cực. Cái thú dữ là gì? Ở đây có thể là những gì? Những con hổ, con báo, con rắn, những loài gì thú ăn thịt. Chúng ta đừng nghĩ về những con cá chúng ta phóng sinh hàng ngày, ta không còn được nhà các bạn. Vì sao nó là điều này? Vì con lớn thì sao? Thì ăn nuốt con nhỏ. Cho nên đừng nghĩ là làm kiếp thì kiếp cá, kiếp chim làm kiếp thì làm con cá tự do tung tăng bơi lên nước là sướng. Cũng đừng nghĩ rằng làm con chim tự do tung tăng bay trên trời là vui. Không có đâu. Không có. Vì nó ngu si. Nhân ngu si và nhân tham mạng của đời trước nó. Và xem, cho nên cái đời này nó làm xuất sinh, nhưng mà xuất sinh làm loài xuất sinh thì xuất sinh ác. Con lớn nuốt con bé, cho nên là tạo nghiệp. Tạo nghiệp đã tạo nghiệp rồi, còn tạo nghiệp nữa. Đã khổ rồi thì họ lại còn tạo nghiệp và sẽ đi vào chỗ vào xứ nữa. Vì vậy mà ở đây, thấy cái bài báo tôi thấy vậy, trong đó có rất nhiều các loài xuất sinh, các loài gì? Các loài thú dữ ở trong đó. Cũng trôi đang là ở trong cái biển nghiệp đó. Và chúng ta thấy vô độc quỷ vương đã rằng đây là những chúng sinh đời trước kia làm ác. Những chúng sinh ở đây có gì phải con người chúng ta không? Không, mà cả những cái loài xuất sinh ở trong khoai nam nhân phù đề này, chúng ta thấy là trong văn kinh cô đọc rằng đây là những chúng sinh đời trước kia làm ác, họ phải đều là người ở khoai nam nhân phù đề. Câu trước phải nói là những chúng sinh thì nó đầy đủ tất cả các loại chúng sinh. Ở đây nữa nói là câu sau nó phải rõ hơn, nói là con người thì chúng ta đang nói chuyện cho con người, phải người chúng ta nghe, cho nên giải thích rõ khó lên câu là họ phải đều là người ở khoai nam phù đề. Khi vừa mới chết đi trong vòng 49 ngày, không có ai thế tử làm các việc công đức để đem hồi hướng cho cứu trừ các nạn khổ hay là cứu trừ các khổ nạn. Những tội nhân nơi đó khi còn sống ở đời chẳng chịu trồng căn lành, cũng chẳng chịu nhân quả, nên khi vừa chết đi liền theo nghiệp mà đoạn, kiếp qua vào điểm này, sau mới vào điểm một. Đó, kiếp thì vào điểm này, sau mới vào điểm một. Qua cái bản văn kinh này, chúng ta thấy anh ấy bảo là cô hỏi và cô Đồng Thủy Hương đang rất rõ là chỉ thẳng vào quái người của chúng ta. Câu kiếp đó là các bạn chúng sinh, tức là chỉ cho tất cả sáu nẻo luân hồi chúng sinh, kể cả những kiếp trên quái dục, quái sắc, quái vô sắc, nếu mà tạo ác kiếp không báo thì nó cũng bị đọa lạc vào biển này. Câu đấy là câu nói chung, các bạn chúng sinh là câu nói chung, nhưng câu nói riêng chỉ cho biệt nghiệp của chúng sinh quái người chúng ta. Vì thánh đức bảo là không ai cả quái người, cho nên bài hát phải này ở giai đoạn này, ở cái đoạn văn kinh này, cần là chỉ là phải có người, cái đó là có người chúng ta, cho nên chúng ta mới thấy cõi người ở cõi nam thiên phủ đình. Khi người chết đi trong vòng 49 ngày á, nếu không có ai thế được làm các việc công đức á, để đem một lớn cho cứu trừ các khổ nạn cho, thì những tội, thì những cái tội nhân đấy, những cái tội nhân đó là phần lớn là làm trong cái điểm này, sau đó mới còn được. Và cho nên trong nhà Phật chúng ta thấy là có cái cúng thất thất trai tuần. Hôm trước nói qua rồi, nay nói lại một chút là cúng thất thất trai tuần. Thì sao mà cái lợi ích cúng thất thất trai tuần trong nhà Phật là chúng ta thấy duy trì tồn tại và phát triển hơn 2500 năm nay, kể từ khi Phật còn tại thế cho đến nay. Đời đời chư tăng và chuyên ni tín đồ Phật tử chúng ta vẫn duy trì và làm cái việc đó, thì nó có lợi ích cho cả người chết và người sống. Cái địa tạng nói với bạn nói sau chúng ta thấy thế nào, cái việc đó thì bảy phần công đức người sống được mấy, được sáu, người chết được có một phần thôi, mà làm đúng như pháp thì mới được, làm không đúng như pháp thì còn không được đủ cả bảy phần công đức nữa cơ. Thế nào là làm không đúng như pháp? Ví dụ ở trong cái này chúng ta dạy là gì? Chanh tịnh, thanh bông hoa quả để có làm cơm thì phải làm cơm chanh. Lúc nấu nướng các vị không được thì không được ăn nếm trước khi cũng thế, cũng đảm bảo cũng vậy. Lâu mưa mọi cái phải làm ra để cho tinh sạch. Hoặc là những cái nước hoa gạo, những cái rau dừa chẳng hạn, mình ngắt cái thuốc đi rồi để nấu rồi cái ngọn đi để nấu rồi, còn cái thuốc nó bỏ lại không được, để quét đoàn vào cho vào cái đổ cái lá khác không được để lớn lại, cho nên đó cái nước ngon gạo cái thứ đó xong rồi để đổ đi không được, để vừa vãi ra mà nó rơi cái hạt gạo nó rơi ra mà lớn lại lên, nhưng mà cũng tỏ cái vẻ thì không thành tính, không tỏ cái vẻ không thành tính. Cho nên ông hoàn thiện khi chúng ta làm cỗ chay đó thì phải làm cho đúng như pháp, rau dừa phải làm cho tinh sạch, nhặt hết phần ngọn phần non để làm để cúng rồi, phần gốc phần già đó thì phải cho vào cái đổ đem vào một chỗ nào đó sạch sẽ, hoặc đem vào một chỗ quy định nào đó chúng ta để vào thùng rác cũng được, chứ không được để lắm lặt lên, bước lên, bước chân lên như vậy, mặc dù là bỏ đi rồi nhưng mà làm như thế trong kinh Địa Tạng nói là cũng không có khác đó. Và đặc biệt là khi nấu là không được ăn đến trước, ăn đến trước nghĩa là sao, phải đẩy cho có cái con này không, có chúng ta nghĩ là cái nấu có khi nhà chúng ta đã biết mà chúng ta cũng hay để không được đến trước, nó là sao đến trước, đó là chúng ta đang nấu canh này, đang nấu canh lên cái đũa nấu canh và cái môi nấu canh này, chúng ta nấu nấu qua rồi chúng ta thì chúng ta dùng cái nuôi chúng ta thì cho vào miệng chúng ta thử, và chúng ta lại cho cái nuôi đó vào chúng ta đi quay 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 thì đó mà phải là đi cái nến trước cái đó không được. Còn nếu mình muốn biết hoàn nhạt, chúng ta nến trước để biết cái vị hoàn nhạt để nấu cho nó ngon, để biết là cũng vào sau nó cũng là chức tăng và cũng là đại chứng, thì chúng ta có thể múc cái nước canh đó cho một bát biết các con lên để bên cạnh, và chúng ta để kế trên cái bát đó. Ngày xưa chúng tôi đi học với các chủ của các hòa thượng thượng tọa lớn ấy, cái đấy thì cả những tâm trước được, có nghĩa là được cái lập. Được cái nến thì không phải được dùng cái muôi nước vào nến vào trong miệng mình, sau đó vào tay vai, không được dùng cái đũa gắp vào cái miếng rau lên gắp vào miệng mình một cái, sau rồi cho cái đũa đó vào đảo lại, và cắt thêm một cái khác để đưa ra bên ngoài. Đấy thì cũng nói thêm để chúng ta hiểu rõ cái điều đó, đấy gọi là cái nến, nhưng mà để tâm cho vào miệng mình là cho ra để đảo đảo như thế là không được. Đấy ngày xưa là các hòa thượng lớn là dạy chúng tôi là cái đấy là phải khả dụng châm trước được. Nếu mà chúng ta mà không biết được mặt ngạt thế nào mang lên mọi người không ăn được, chứ ăn không ăn được, chứ không ăn được thì cũng phải xong rồi bỏ cái mâm cơm đó, nó ký mặt nó đổ đi thì thao tổn của thằng phương tiến thí thì cũng phải tội. Cho nên các ngài bảo là thôi các phương tiện dùng cái bát đưa ra ngoài, dùng cái bát tiên đưa ra ngoài được. Đấy cái gọi là cái nến tiếp thì cũng giải thích thêm như vậy. Và các ông được thì ăn trước cái khi đang để nó sắp có, đang sắp có ví dụ chúng ta đang sắp có ví dụ như là món lộn hay là món gì chẳng hạn vân vân, chúng ta dùng cái tay chúng ta có thể là đi bóng vào, chúng ta dùng cái tay chúng ta đang bóng lộn như này, đang bóng lộn mà cho vào liền, cho vào lưỡi cho lên lưỡi chúng ta thì đang tiện điện thì tay cho lên liền nhúm và nhúm cho vào miệng nghe bằng kẽm luôn. Đấy, ăn trước kiểu đấy là không được, nhất định là không được. Đó gọi là ăn trước đi cúng thì cũng phải cúng đảm các bản như thế thì phải tôi nên trước là nên trước cái kiểu đó các hòa thượng ạ, chứ không phải là nên trước cho ra cái bát. Thôi rồi mình nên biết mặt nhà thì nấu cho nó ngon, cũng làm ra mặt nhà mình chúng thì không sao. Còn nên trước là mình đang bày cố người ta nấu cố mình cứ gọn đẹp rồi bốc của ai được bốc ra có không? Có, nếu mà mình chưa học là mình liền, nhất là các bạn sinh viên đến làm đến chấp tác một hai lần đầu thì các bạn tính là người vô tư, nhưng các bạn đi làm cố ở ngoài đời hay là đi nấu cơm ở nhà thế, ví dụ ra làm hay là làm cái gì đó nó rất là đơn giản, cái đấy rất đơn giản thôi, ví dụ ra cái lạc cái tay xoa đang khóc đang có cỏ này hả, thì cái đấy thì bình thường chúng ta ở nhà chúng ta vừa làm vừa ăn tỏ trẻ bình thường được. Còn đâu nào cũng cần chúng ta nhắc thì chúng ta vẫn đi vẫn có thể ăn tỏ trẻ bình thường được, nhưng mà cũng phải chúng ta làm sai làm thì chúng ta không được, không phải ăn như thế. Cái thứ nhất là phải ăn nghi, cái thứ hai là trong kinh Đức Phật nói ăn trước khi cúng là chúng ta mang đồ cái đồ cúng nó dâng lên Đức Phật là không được thanh tịnh nữa, cho nên ăn cúng như vậy không đúng pháp, mà không đúng pháp thì không được yên an công đức trong khi làm sai lầm. Cũng rằng tam bảo cũng rằng chư tăng thì cầu phúc cho người đã mất, vì vậy là khi làm phần thất thất cho ai phần 3549 vân vân đó cũng phải lưu ý cả cái nấu cơm vào. Một cái điều đặc biệt nữa, chúng ta thấy bây giờ là một số chùa đặc biệt miền Bắc chúng ta, đặc biệt miền Bắc chúng ta bây giờ là khá nhiều chứ không phải ít các quý vị, khi làm cơm cúng thất thất hay tuần đấy 3549 thường là mổ cả con gà mang lên để cúng thì cúng Phật. Phật có dùng cái đấy đâu, chẳng qua là mấy vị sư mà chủ trì cái ngôi chùa đó các vị thèm cho nên là bảo Phật tử bảo ra chủ con gà ấy mua con gà về để cúng gà nó không, mua rượu mua kia về để cúng gà nó không, cúng xong rồi thì ai được cái đấy các vị biết không, người nhà có được hưởng đâu, mấy thầy cúng cho nhau rồi mang vào trong phòng là chén hết. Mới cách đây hôm kia có một Phật tử ở tỉnh khác, tôi xin tôi không nói tên Phật tử đó, Phật tử ở tỉnh khác đến nói như tôi buồn quá, hôm nào mẹ nhà con cúng, mẹ của con mất cúng tuần 3 lần, cả nhà chúng con rất là tín tâm, nghe các quý thầy giảng chúng con tín tâm nói cả nhà cùng hoan hỉ và cùng nhất tâm là chúng ta làm lễ ở chùa lại cúng tuần 3 lần cho mẹ con. Khi ra thì sư bảo là phải mua mấy loại thịt, nào là thịt bồ câu này để cúng này, và thịt bồ câu để cúng này, để thịt lợn này để cúng này, và thịt gà này cũng này. Ba loại thịt, thứ nhất là có ba loại thịt, ở một loại thịt thì gà thì cũng thì cũng nước ông, lợn các thì lợn các thì cũng thì một khác, còn bồ câu các thì cũng thì cũng cho ăn, bảo là ăn nó mới mất, cho nên thì thích ăn thịt bồ câu. Thế là bảo mang thịt bồ câu vào, bảo mua chín con chim bồ câu để cúng, vì phụ vong là phụ nữ cho nên đó, cũng chín con chim bồ câu đó cho nên đó, đem quay lên. Thế bảo cúng vong, nhưng mà sau này lúc dâng lên thì bảo không, đừng có dâng được văn vong, là phải dâng lên văn Phật để Phật đưa cho con ăn. Thế bảo dâng lên văn Phật để Phật đưa cho con ăn. Thế là cúng xong, gia đình cứ tưởng là cúng xong đó thì cái đó thì các thầy bảo mang cho con ăn thì mang cho con ăn, nhưng xong rồi đến khi cúng xong chẳng thấy đâu, thế lấy cái bảo bái hợp ở chùa nó lên không biết. Bên xuống bếp thì cứ tưởng xong ngay chặt cái băng mà tóc tóc một tí thì thấy tưởng là tí nó mang lên cho người nhà, nhưng mà người mai chẳng thấy đâu. Thế là người nhà ăn xong cơm nước vào lấy tạng rồi thì mới bắt đầu thấy là mấy sư ở trong phòng vẫn còn đang nghỉ, đang ngồi uống rượu và ăn với nhau cả một cái đĩa chín con bồ câu đó là hơi gần sạch rồi, chỉ còn mấy cái miếng xương. Thế là gia đình bảo buồn quá, chúng con buồn không biết để cái nỗi buồn vào đâu, và hỏi tôi là cái đây hỏi tôi là chúng con làm cũng được ba năm cho mẹ như vậy để có phúc không, hỏi tôi như thế tôi chịu chẳng biết trả lời kiểu gì. Nếu bảo không có phúc á thì có thể tôi nói sai, nếu bảo có phúc á thì tôi nói thì không có người tin khác. Cái mình bảo tôi phải trả lời kiểu gì, tôi bảo không, chuyện đã qua rồi, để tôi chi cứu làm gì nữa. Thế tôi mới bảo tại sao cái lúc đầu ra nghe thầy bảo là tìm một con gà và lại lấy cân thịt lợn có thể để cúng hai cái bộ khác, với lại chính con bộ câu nghe thầy nói như thế rồi phải thôi thì đừng có ra cúng nữa. Thì bây giờ ra cúng rồi, bây giờ thầy còn có là các thầy bảo từ trước có phải là ra đấy là như vậy không? Cô lông hôm nay cũng như là con đang làm sớm làm sạch, đặc biệt từ mấy hôm trước thôi mà thầy rằng nó vẫn thế nào, bây giờ làm rồi rồi bây giờ kêu cái gì. Thế bảo nhà con cũng không biết, chỉ có nhất tâm thôi, chúng con vừa đi chùa ra thì có nhất tâm thôi, thì nghĩ rằng các thầy dặn thế nào chúng con làm thế, không biết thầy bảo là cũng nước ông cũng một pháp cũng cho không. Nhưng khi dâng lên thì chúng con nhảy cho con một câu là trong một câu cũng không cả, mà chín con đấy là dân lên dưới tam bảo và văn, sau đó thì thấy bà bái lên lưng xuống và cái chặt chờ mãi chặt đấy đó, cuối cùng mang vào trong phòng thầy chúng ta đi ăn xong trước vào với tạ của các thầy đang khẩn cử với nhau, mắt mũi đỏ tay ra và nhìn cái đĩa chim bồ câu là tan tác ra rồi. Bốn năm thầy, ba ông sư là hai thầy cũng là năm người ngồi xơi cả hết cả chín con bồ câu đi trước luôn. Cho nên như thế thì các bạn tưởng bảo là hỏi tôi là có đúng chính pháp không, thì chắc chắn tôi nói là không đúng chính pháp rồi, hỏi có công đức không thì tôi cũng trả lời thế nào được, bảo là không có thì có thể, để tôi nói có thể tôi nói sao. Nếu mà có công đức ấy thì là tôi là trái với bản lý của Phật, trái với kinh của Phật đã nói đấy. Nhắc lại như vậy thì chúng ta thấy rằng nó khó lắm, làm như thế gọi là làm trái pháp, làm trái pháp. Chúng ta biết là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là gì, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Và như vậy không có lý nào kinh Phật nói như vậy rồi nay chúng ta thì vì cầu siêu cho một người mà là chết hết hết rồi này, mười mạng chúng sinh chín con bồ câu một con gà là mười, con lợn cái gì ra giờ nó chín thì nó có thể không nói đúng không, mười mà giết mười mà chúng sinh như treo để mong là để cứu một vài người hay sao, không có. Vì phần tính trong chúng sinh với trong con người thì như treo cũng có khác, do đời trước kiếp trước nó tạo ác cho nên đời này kiếp này nó bị đọa lạc cảm kiếp xuất sinh, nó cũng đau khổ lắm, nó cũng muốn thoát ra lắm, nhưng mà nghiệp nó đã đã trổ quả rồi và không thể muốn phát nó phát ngay được. Ở trong cái kiếp đó nó lại ưu sinh thêm nữa, trong kiếp xuất sinh nó lại ưu sinh thêm nữa, lại tạo nghiệp thêm nữa, cho nên muốn phát cực kỳ khó vậy. Vì vậy trong kinh Nga Hàm cái phần nói là được thân người, mất thân người mà không được lại khó vô cùng, khó như con rùa mù á. Ở cái đáy biển á, mù cái mạng 100 năm mới đổi từ đáy biển lên trên mặt nước một lần. Trên mặt biển á, có cái một cây, tức là có cái khúc cây á, khúc gỗ, nó trôi theo sóng theo gió. Tất đông tây nam bắc tùy theo sóng gió đi, hướng nào thì nó trôi hướng đấy. Con rùa cứ 100 năm rồi lên mặt biển có sạch, còn nói là 500 năm mới trôi 100 năm thôi. 100 năm rồi từ dưới đáy biển lên trên mặt biển một lần, cái rùa, cái mai của con rùa đùng một cái cũng cố lên trên trên mặt biển á, các vị thấy có thấy không, có thấy không? Đức Phật hỏi tất cả A Nan phải cho Đức Thế Tôn là vậy, Thế Tôn khó vô cùng. Vậy mà Đức Phật còn nói là việc này A Nan, vậy cái cơ hội con rùa kia nó đùng 100 năm từ dưới đáy biển trồi lên, cái mai của nó đùng vào cái cố lên trên mặt biển, trên mặt đại dương lân cây lân tắc lân gió sóng mà trôi lan đó, nó còn dễ hơn là bất thân người lại không được hiểu thân người các quý vị. Nay là thân người rồi không biết trân trọng, không biết giữ gìn, cứ tạo tác, cứ làm nhiều việc khác, cứ sát hại chúng sinh để ăn cho sướng, cứ tham lam cho bản thân để tạo vô số tội nghiệp, kết cục đến khi ra đi nhắm mắt xuôi tay có mang được cái gì đâu. Đức Phật nói chỉ có nghiệp mang theo thôi, còn tất cả tiền tài của cả danh vọng nhà cửa vân vân đều không mang theo được cái gì. Ở thời gian này kẻ xấu cái đặc nhiều, chúng ta mà càng cho vàng bạc tiền của vào trong quan tài mà trôn xuống ra thì chỉ cần vài hôm sau thôi, không có người trông nom thôi, mắt quan tài hay gì đất sẽ tới không lên mắt quan tài sẽ bật ra và họ lấy sạch rồi mang đi vào cỏ chơi cái xác của nó, chim quá gầy cá nó đến rút rỉa và nó chém vào thôi đó. Cho nên Đức Phật nói rằng tiền tài của cải danh vọng nhà cửa vợ con tôi tớ không ai mang ra được khi nhắm mắt xuống tay, chỉ có duy nhất cái nghiệp thiện nghiệp ác mình làm là nó theo mình mãi mãi mà thôi. Cái nhân mình gieo, cái quả vẫn theo mình mà thôi. Bao giờ để không thể quả, giờ để quả thiện ác đó thì nó mới hết. Đấy cho nên ở đây Vô Đầu Kỳ Vương trả lời với Thánh Nữ rằng ấy, con người ở Nam Quái Nam Dương Phù Đề sau khi chết đi, khi còn sống đó, làm rất nhiều việc khác. Sau khi chết đi, trong vòng 49 ngày đó, người thân ở trên đời không có ai để làm việc công đức, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, tạo các việc thiện, kiến lập đàn tràng, cúng dường tam bảo thành như tăng ni tín đồ phật tử đọc tụng kinh điển, chí tâm niệm Phật, xã hội nghiệp chuyển đổi hướng cho phong linh đó, thì những tội nhân đó khổ đau vô cùng, thường vào trong cái điển nghiệp này sau đó vào địa ngục. Vì sao? Vì khi còn sống ở đời, những cái người đó không chịu, những phong linh đó không chịu làm những việc gì phúc thiện, không chịu trồng các lành, mà cũng chẳng tin lên quả. Cho nên khi người chết đi liền tùy theo nghiệp mà vào trong điển này, sau vào trong điển ngục. Rồi chúng ta thấy Vô Đầu Kỳ Vương lại tiếp tục nói rằng này, về cái xương đông. Cách đây 10 vạn so tuần là có một biển, các sự khổ nơi đó còn gấp bội lần hơn. Kinh chưa? Thấy trôi đang hoạt động trong đó rồi mà Vô Đầu còn phải thấy nữ là về cái xương đông của biển này còn có một biển. Cách đây 10 vạn so tuần đó, cái biển đó chúng sinh chịu được khổ ở trong đó còn gấp bội hơn, gấp bội tức là gấp là gì, hơn cả 100.000 lần hơn cả 100.000 vạn lần khổ cực như thế. Chúng ta thấy nước sôi sùng sục. Nước sôi thì thường là bao nhiêu độ nhỉ? Mấy? 100 độ đúng không? Nước sôi 100 độ không phải là để nước chưa cần sôi, nó chỉ cần được sủi tăm lên khoảng độ tầm 70-80 độ thôi. Chúng ta dúi cái tay chúng ta vào biết chưa? Dúi được không? Dưới cái tay chúng ta vào khoảng độ tầm 2-3 phút thôi, có chịu được không? Không chịu được. Mới chỉ có sủi tăm khoảng 70-80 độ thôi, dúi tay vào 2 phút cũng chịu được. Vốn chỉ là sôi 100 độ, chỉ cần dúi bằng một cái, lấy ra tay đưa ra cái gì đi. Đỏ phồng và rồi nó đổ ra, rồi nó sinh hoạt nước, rồi nó đổ ra đau đớn vô cùng các quý vị. Dúng vào một cái vỏ ra luôn hoặc như thế. Cũng chỉ là cái trôi ngang lần ở trong đó. Chết rồi. Hết chưa? Chưa hết cơ. Ở trên cái biển đấy nó có một cái cơn gió. Trong kinh Phật gọi cơn gió là cơn gió gì? Cơn gió tạo phong. Cơn gió tạo phong nó thổi qua một cái thì những người dân đó lại để lại sống lại. Lại sống lại tiếp tục, lại tiếp tục để sống lại không được thoát chưa? Được, lại cảm thấy một cơn liền, một cái trận nước sôi rồi rụt. Tiếp tục là thế. Cha khảo khiến cho tổ nhân đau lớn vô cùng như vậy. Người một tí lại chết đi. Chết đi rồi, nó trôi lăn lằn ở trong đó một thời gian. Thì bắt đầu một cơn đó là không được tiếp tục thổi tới. Những tổ nhân đó lại sống trở lại và cảm nhận biết như thế. Cần có cơn đó đâu không? Nói là thực á thì cũng không phải, mà nói là không á thì cũng không đúng. Vì sao? Vì cơn gió ấy là cơn gió để phân nhiệt phân siêu cảm đấy, cho nên nói là thực thì mình có thấy rõ không, có thấy bằng con mắt thường không? Không phải. Nói là không thì cũng không đúng. Và vì sao? Vì ở trong tâm mình, từ trong tâm của tổ nhân đó siêu cảm lên, cho nên á nói là không đấy, thì tại sao họ cảm nhận được giống như một giấc ngủ thiên bao? Chúng ta bảo không, tại sao thức dậy còn nếu thấy giấc thiên bao ác á, tại sao chúng ta lại thở đúng không? Nếu bảo là có người nằm bên cạnh chúng ta có thấy không các quý vị? Hai người nằm ngủ với nhau chung một giường, có thể là mẹ con, có thể là vợ chồng, có thể là anh em, có thể là chị em, vân vân. Người ở bên cạnh ngủ mộng thấy thì rất thiên bao ác, họ sợ để thoát cả mồ hôi, thậm chí là co rúm cả người, họ khóc đi dần dứt. Nhưng người nằm bên cạnh có thấy gì không các bạn tử? Có thấy không? Không. Cho nên tôi mới bảo là gì, nếu bảo là có cái rất thiên bao số ác đó, tại sao người bên cạnh mình họ tức? Mà thậm chí hôm nay mình là người dân dân làm sao đấy? Thế cái gì đấy, nhưng mà chúng ta thì vẫn chưa tỉnh, vẫn cứ thấy cái đất trên bao ác đó, và chúng ta vẫn cứ bị sợ và khóc và toát mồ hôi ra và toát nước ra. Người bên cạnh họ tỉnh mà nhìn sâu vào mắt chúng ta có thấy gì không? Nếu mà là có, thực có, tại sao người rất bên cạnh chúng ta không nhìn thấy? Nếu mà là không, khi người bên cạnh chúng ta lắc chúng ta tỉnh dậy rồi đó, tỉnh rồi nhé, tôi nói là tỉnh rồi, chúng ta hết sợ chưa? Hết sợ chưa các quý vị? Chưa. Cho nên nó có nhiều thật tình để nói cho chúng tôi. Bạch thầy, tối hôm qua kia tôi ngủ thấy tôi rất mơ, con sợ lắm, phải mơ thế nào? Bảo con mơ thấy nhà con có một đứa con trai duy nhất, nào xong bốn năm đại học nó ra trường, nó mới đi làm được mấy tháng nay, và con mơ thấy sáng một hôm nó đi làm, nó vừa ra tới cửa vừa tắt cái xe máy thì tự nhiên một cái xe ô tô ở đâu đang tầm tới và gì, và một vụ tai nạn giao thông xảy ra, đứa con trai của con mình nó chèn ngang người và để thân một cái đầu một nơi có mẹ bé bé ngay trước cửa nhà con, cho nên con sợ vô cùng. Và từ khi tỉnh dậy cho đến nay hơn chục tiếng đồng hồ rồi mà quan tâm con không lặng yên, con phải tới con thì con tỉnh gì ý kiến của thầy sẽ làm thế nào, thầy giải cho con với. Trước kia là thầy giải cách thức bơi cho con, sau nữa là thầy lấy thầy giải cho với. Các mình thấy một cái giấc mơ nó đâu phải là thật đó xảy ra ngay đâu, không có, nhưng mà được tỉnh rồi chúng ta vẫn cứ gì sợ đến nỗi này. Nếu mà mơ thì ta chết á thì còn đỡ sợ hơn. Mơ thì liên quan đến ôn ký nhất của chúng ta, nuôi nó lớn hơn bao nhiêu năm trời cho tháng học mới ra trường đi làm được có mấy tháng thôi, mơ thì mình đỡ mơ như vậy. Thậm chí con chúng ta đang đi làm vẫn ở ngoài công ty, vẫn đi làm bình thường như thế, chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng vì sao chúng ta sợ? Vì thấy cảnh giấc mơ đó là giấc mơ xấu ác, có thể giấc mơ đó nó tin sẽ xảy ra sự thật, nhưng cũng có thể nó sẽ bị đấy chỉ là một giấc mơ thôi. Chúng ta đủ mệt quá nó thấy cái cảnh giới đó, hoặc là do đời kiếp kiếp trước chúng ta thì có một giấc mơ như thế và xảy ra chuyện như thế, hoặc là cả đời sau kiếp sau có một giấc mơ như thế xảy ra như thế. Giấc mơ đó có thể là trước có hoặc sau có, chứ chưa chắc là nó phải hiện tại có, nhưng mà chúng ta vẫn cứ sợ. Cho nên tôi nói là gì, nói là không. Tại sao chúng ta lại suy nghĩ về nó, để đau khổ về nó, để sân sẻ về nó? Đấy gọi là gì? Do tâm chiêu cảm thì không dùng một con mắt thường để nhìn thấy được, để ngó thấy nó được. Cho nên học là chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó thì chúng ta mới lĩnh ngộ được đạo lý nhân quả của Đức Phật nói là các quý vị. Đấy, cho nên ở đây cô độc quỷ vương nói với Thánh Nữ Bà La Môn rằng là cách đây người bạn đã tuần về phía phương đông, lại có một điểm các sự khổ còn gấp bội hơn các điểm mà Bồ Tát Thánh Nữ Bà La Môn vừa thấy kia. Rồi á, hết chưa? Chưa hết. Cô độc quỷ nói rằng phía đông của biển này, tức là phía đông của cái biển khổ gấp muôn nước vạn lần trong cái biển đầu tiên đó, lại có một biển nữa các sự sống khổ còn này gấp bội biển kia. Nào, gấp bội biển kia là khởi đến chừng nào các quý vị? Đây là tầng tầng lớp lớp. Cái biển đầu tiên là những kẻ làm những việc ác vừa ở thế gian này, sau khi chết đi thần thức vào đó vậy. Cái điểm thứ hai là cái điểm dành cho những kẻ làm những việc gì, những việc xấu ác đến gì thì rất nhiều những việc xấu ác đời, chẳng việc xấu ác gì là nói gì nó không cả. Còn cái điểm thứ ba là cái điểm gọi là cực ác, dành cho những kẻ tạo tội nghiệp thập ác và ngũ nghịch vậy. Trong người nghiệp ác khác tạo tâm vọng, nói dối lên sai sự thật, nói dối chiều, nó cực ác, tham sân si, việc gì nó cũng nghịch, cũng làm ngũ nghịch, tức là thậm chí là giết cha hại mẹ nó cũng nghịch, cũng sẵn sàng làm, đốt chùa phá tượng nó cũng nghịch, cũng sẵn sàng nghịch, sẵn sàng làm, đốt kinh xé rách ta tạm cái điển của Đức Phật, tức là đốt xé kinh xé ra tạm cái điển của Đức Phật nó cũng thì cũng giả tạm, giết sư hại tăng nó cũng thì cũng giả tạm. Đó gọi là những tội gọi là thuộc về ngũ nghịch trong kinh Phật, đó là giết cha giết mẹ giết các bậc thì các bậc thánh tăng, tức là những vị đã công chứng thánh quả từ Phụ Đà Bàn cho đến A La Hán cho đến Bồ Tát đó, gọi là giết các bậc thánh tăng, giết cha giết mẹ giết các bậc thánh tăng. Rồi á, làm rất là chảy máu, thời Phật còn tại thế thì như là địa bàn ta, như thời này gọi là đốt chùa quỷ tượng, hoặc là đốt để trên ảnh của Phật. Nếu đốt trên ảnh của Phật chúng ta phải phân ra khởi tâm ác và đốt để khác nhé. Nhưng còn ví dụ đến cái bao hương đó đi ảnh của Phật, hoặc là ảnh của Phật chúng ta cờ đâu ngày nó bị bối mỏ, tượng bối mỏ rồi á, chúng ta khởi cái tâm cung kính mà không có thể nó mục nát mà nó để nó rách tả tơi nó hơi một chút á, nó còn tăng như hơn. Cho nên là chúng ta để đối chiếu tam bảo trong một điển kinh, hoặc là chúng ta khấn nguyện tam bảo và cái đức Phật là có những bức tranh hay là cái bức tượng hẳn như thế, vân vân và vân vân. Con tên Phật tử hoặc là con Phật tăng ni, pháp danh là gì, Phật tử tên là gì, pháp danh là gì đó, nhà ở đâu, địa chỉ ở đâu, ngày nay là ngày bao nhiêu, tháng mấy, năm nào đó, hãy bảo nha. Con thì thành tâm tụng niệm tụng một bộ đại bi tập chú, hay là tụng niệm tụng một bát nhã tâm kinh, tụng bát nhã tâm kinh phải có tụng bát nhã tâm kinh. Tụng bát nhã tâm kinh là gì? Cái năng lực của bát nhã tâm kinh là quét sạch đi cái gì, những cái pháp chất và những cái chất về gì, cái có hình tướng. Cho nên chúng ta lấy bát nhã tâm kinh để tiêu sạch những cái hiện tướng ở thế gian, cái pháp hữu hình ở thế gian. Vì vậy mà tranh ảnh tượng Phật là pháp hữu hình ở thế gian hai năm bách nó cũng nát rồi. Chúng ta thành tâm tấn niệm và chúng ta cùng bát nhã tâm kinh và đem ra một cái nơi đất sạch ở trong trước sân nhà chúng ta hoặc là một nơi nào đó sạch sẽ, chúng ta phá đi. Nếu mà tranh ảnh thì chúng ta lấy cái chồng vô một cái gì đó sạch sẽ, chúng ta phá đi, hóa xong thì cho nó chúng ta để bốc để cho một cái túi bóng nhẹ nhàng mang ra, nó có không nào nó lướt sạch và chúng ta để chúng ta thả xuống đó. Chứ cái do đó xong mà chúng ta bỏ vào trong cái cầu tiêu cũng được nhé, bỏ trong thùng rác thì cũng không được. Thùng rác cũng bất cẩn, thùng rác nó sạch cái cầu tiêu một chút thôi cho mình. Cho nên cái đó chúng ta hóa lại con đem tốt nhất là đem ra ngoài cái sông nào nước sạch chúng ta thả xuống. Giống như bát hương, chúng ta lập bát hương mới, bát hương cũ chúng ta được lấy hai con sông chúng thả vào đây tắm bát hương cho mát mẻ, cũng tỏ cái lòng thành kính của chúng ta, chứ không có bước lan trả lên trên, dám đảm lên, hoặc là đem bỏ vào cầu tiêu rồi thùng rác là không có cái sự tôn kính. Cho nên không nói trên như vậy chúng ta biết. Cho nên làm thân Phật chảy máu thì chúng ta nó quan trọng nhất là xuất phát ở cái điểm ác tâm. Tốt phá từng Phật trách ảnh của Phật thì đó gọi là đồng với tội làm thân Phật chảy máu. Còn bằng cái tâm định từ bi thiện lành, vì không muốn cho mọi người chống đạp lên nên mọi người thì bước qua, chúng ta nhặt cái bao gương cái gì đó thôi, chúng ta cho hết cũng được. Chúng ta hóa cho chúng ta thẩm niệm Phật hoặc là chỉ được một bát nhã tâm kinh, một biết bát nhã tâm kinh sau đó hóa được tốt nhất. Nói thêm như vậy chúng ta hiểu. Còn phá các vô tăng thì có nghĩa là phá các vô tăng là Phật tử chúng ta cũng phá được, mà các người đi cũng phá được, chỉ có các người tăng. Tăng thì một người cũng không phá được, phải bốn người với nhau sống với nhau, cùng sống với nhau, cùng chung một ý chí mục đích là phá hoại cho biết cũng thật. Và bốn người tác pháp liên hoan, nói lại với các Phật tử ấy, nói lại với nhau rằng ngày xưa sư phụ tôi nói với tôi rằng khổ tập địa đạo không phải là gì, không phải là chân lý. Hoặc là ngày xưa sư phụ tôi nói với tôi, hay tôi nghe ngày xưa Phật nói rằng ở trong kinh tôi đọc cái bộ kinh này, kinh này Phật nói rằng á, sát đạo dân tộc không có lỗi. Có nghĩa là gì? Được sát sinh, được trộm cắp, được tà dâm, được phòng nữ, được uống rượu, vân vân vân, không có tội. Đi ngược lại và đi truyền bá cái tư tưởng đó, phải là cái Phật Phật nói. Phải là kinh nào đó, kinh đó tôi đọc đấy, phải lâu, và tôi đọc đấy lâu tôi cũng quên rồi. Như thế gọi là gì? Gọi là chuyển pháp luân tăng, tức là chuyển ngược lại cái bánh xe khác của Đức Phật. Phật nói pháp sắc đạo tâm vọng là gì? Là có tội. Nay các người tăng đang phải nhóm họp cho lại là kiên quyết ngược trở lại là gì? Sắc đạo tâm vọng là không có tội, đó gọi là chuyển pháp luân tăng, hay còn gọi là pháp luân tăng. Cái này là tội này, cái tội này gọi là mắc vào trong 105 tầng ngũ nghịch, thì đọa vào cái biển mà vô độc thì tôi nói là nó khổ. Còn gấp đôi cái biển thứ hai kia, nước khổ rất là dữ dội. Tức là này, cái này nó ở trong được chúng ta tìm được này. Và vô độc thì tôi nói là tất cả những tội khổ kia đều là do tự mình làm, từ thân nghiệp ý tạo tác nghiệp xấu xa, vì thế mà kêu cảm vậy. Vào ba biển cổ này á, nên ba biển này còn gọi là biển nghiệp, cả ba cái biển này đều gọi là biển nghiệp cả, và trong biển nghiệp thái nữ phải hỏi rằng là thưa ngài tử vương địa ngục ở đâu, đây mới là biển thôi, biển đó thì vào được địa ngục thôi. Thế hỏi biển đấy nên là biển thôi, địa ngục ở đâu? Cô độc quỷ vân đáp rằng này, trong ba biển lớn đó đều là địa ngục cả đấy, trong ba cái biển đó đều là địa ngục cả đấy, nó chính là địa ngục đấy. Nhưng mà cái lúc đầu mới vào thì nó đợi đi ở nổi trên mặt đấy, trên mặt biển. Thánh nữ lo có duyên cho nên thấy được để Đức Phật Sáng Hoa Định Tự Tại Tư Như Lai ra chỉ cho, do công đức nghiệp thay hiểu Đức Phật Sáng Hoa Định Tự Tại Tư Như Lai cho nên đấy, để Đức Phật Sáng Hoa Định Tự Tại Tư Như Lai ra chỉ dùng thần lực của mình nhé, để đưa thần thức của thánh nữ Bà La Môn đi thăm cảnh các cảnh ở dưới địa ngục, cho nên đấy, thấy được cái cảnh dưới đó. Phật hai tâm hai nhãn cho thánh nữ Bà La Môn nay á, cho nên là có người chúng ta về niệm Phật tụng kinh, có Phật tử đến nói với tôi rằng là tụng kinh hiện tại thấy được người thân về về niệm, báo là ở dưới quá đông khổ lắm, có Phật tử ở dưới Thanh Xuân đến nói với tôi lâu lâu rồi, nói rằng là do tụng kinh hiện tại, kể từ khi trẻ đạt cho nên thấy các cụ về đông quá cho nên sợ, thế các cụ ra tiên nhà mình thì các cụ bảo các cụ từ có cụ về nói rằng bà là cháu người bảy đời của ông, có cụ thì về bảo rằng cháu là gì, cháu năm đời của gì của cụ, có người đến nói rằng là cháu là mười bảy đời mà thấy rất nhiều ông về, cho nên sợ quá đi lên hỏi tôi rằng như vậy có tục kinh như vậy có đúng không, sợ lắm, thấy các cụ về sợ lắm, tất nhiên là các cụ không có làm gì con, nhưng mà con thì con sợ, thì bây giờ làm thế nào, thầy bảo con có tục nữa không, tôi bảo là nếu đi đi trong cái địa tạng mình tụng kinh nhất tâm tụng kinh hồi hướng cho các cụ và thấy các cụ về được đó, đó là một cái gì đáng mừng, không phải là đáng sợ các quý vị. Vì sao mà đáng mừng? Vì nếu các cụ còn ở trong nghiệp ba đời ba đàn thì một ngàn người xuất sinh có về được không, ở trong ngục thì bị giam cầm có về được không, giống như người chúng ta bị đi tù có phạm pháp bị đi tù mất quyền công dân có về được không các quý vị, không, chỉ khi nào họ thì được hết hạn tù mãn hạn tù hoặc là được gì nhận tình ân xá của nhà nước họ được thì được ra trước thời hạn do cải tạo tốt đó, thì khi đó họ mới về được nhà. Nay có thể là tội của họ còn kéo rất dài dài lên thêm hơn nữa, nhưng chúng ta thì quan cháu chắc chút chít của các cụ để nhất tâm tụng kinh địa tạng có sinh tu cũng cúng dàn công trường của các địa tạng hồi hướng siêu độ cho các cụ đi làm pháp hồi để cầu nguyện cho các cụ để mỗi năm cũng chết vài lần, và thậm chí ngày nào chúng ta cũng bảo tụng cũng hồi hướng cho các cụ, cho nên tội ở trong ba đường ác đạo của lịch đại gia tiên các cụ chúng ta nếu mà chưa được siêu pháp đó, dần dần để được sao được giảm nhẹ, giống như tội nhân ở trong thì ra một đáng nhẽ tù thì tù thì 50 năm phạm cái án 50 năm tù nhưng vừa được có 10 năm thì sao ạ, do ở trong trạng cải tạo tốt, người nhà lại có người này có người có công với đất nước rất lớn, ví dụ tôi nói ví dụ cái gì đó như quân đội chẳng hạn, lập được một cái chất chiến công gọi là hiền hạnh, thậm chí cứu được cả dân tộc mình bằng cái quyết định đúng đắn của người con người cháu của mấy người bị xử tù 50 năm đó, nay mới được có tù 10 năm, nhưng do cái chiến công hiền hạnh của người con hoặc người cháu của cái tù nhân đang ở trong tội trong ba mục đó thì sao đây các quý vị, người đó ở trong tù thì chấp hành rất tốt, và lại đứa con đứa cháu nó là một chiến công hiển hết cho quốc gia, trong cái kỳ xét ân xá các vị nghĩ xem cái người bố hay người ông của cái người làm cái công việc khác kia có đã được đưa vào danh sách đơn giá không các quý vị? Có không? Có. Nếu xét về công và tội thì cái tội của người ông hoặc của người bố nó thì có thể là giết một người hoặc là gì, hoặc là có thể làm một cái tội gì đó mà vì cái sự án của bao năm 50 năm, nhưng anh đứa con đứa cháu của cái tội nhân đó nó làm được một lần một chiến công hiển hách, thậm chí cứu được cả dân tộc mình, đáng để cho đảng nhà nước xét cái gì, xét cái gì các ơi, xét cái lệnh ân xá cho để cho ông hoặc là bố của cái người lập chiến công hiển hách đó, đúng không? Mà thậm chí cái người lập chiến công đó nói là gì, khi mà lập chiến công bảo là trao huy chương văn chương để hạng nhất, cái gì cũng hạng nhất cho người đó, người đó chỉ cần nói cho nói với là gì, như chế độ Việt Nam của chúng ta, ta lên chương Việt Nam chúng ta nhé, như người đó lên báo cáo với bộ chính trị, báo cáo với tổng bí thư, báo cáo với chủ tịch nước, báo cáo với thủ tướng, báo cáo với chủ tịch quốc hội, là những người cơ quan hành pháp luật pháp và điều hành cao nhất của đảng và nhà nước chúng ta chẳng hạn, là thôi báo cáo bộ chính trị. Công lao không phải là một mình tôi mà lo gì cho cả tập thể, lo từ lãnh đạo sáng suốt của bộ chính trị, của bộ trưởng quốc phòng chẳng hạn, nếu người đó là gì, cho nên là tôi mới làm được cái điều đó. Nay tôi thì tôi không dám nhận đến cái con huy chương hạng nhất là cao quý nhất đâu, tôi chỉ có một đề nghị, đó là xin gì, xin bộ chính trị, xin chủ tịch nước xem xét cái lệnh ân xá cho ông của tôi, anh bố của tôi sớm được ra tù, ra tù ra tội ngày nào. Vì tôi thấy một thời gian qua tôi đến thăm, tôi thấy ông cụ là cũng lên cũng ăn năn hối cải, mà thời gian là cũng gì chịu khổ trong đó cũng đã hơn chục năm trời rồi, thì chúng ta thấy khi đó mới đánh đổi cái khác chiến công của mình để báo hiếu cho ông bà cha mẹ tổ tiên, các cụ các vị các phật tử, chúng ta chắc chắn bộ chính trị đảng nhà nước sẽ như thế nào. Chẳng lẽ lúc đó tất cả phải nói không, công của ông là công của ông Hoàng, bố ấy là công của ông Hoàng rồi thì cứ phải hết 50 năm mà có chuyện đấy không? Không, những người bình thường nó vào tạm ta sẽ tạo tốt, ta nghe từ 15 đến mấy có 5, 7 năm họ đã lên để ân xá được ra được cơ mà, huống chi lại có đứa con đứa cháu lập chiến công hiển hách như vậy, lại làm gì có chuyện đảng nhà nước phải không, không xem nhé. Đấy, đang quy định tôi lấy một cái như vậy để giải thích chúng ta dễ hiểu là cha ông tổ tiên của chúng ta có thể tạo những việc ác, đây là đang ở trong địa ngục A Tỳ hay là các quả địa ngục khổ, nhưng bây giờ là con cháu ở trần gian làm được những cái việc gì hiện tại xuất hiện, đó là gì, tín thọ phục hành thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, tức là làm được một việc gì, một cái chiến công hiển hách, chiến công lẫy lừng đối với gì, đối với các thiện pháp ở trong gì, trong Phật môn này, trong cửa Phật này, các quý vị đem cái chiến công lấy lần hiển hạnh ở trong Phật môn đó để hồi hướng cầu nguyện người phương pháp đời chư Phật đồng phóng đại quang minh và đồng gì, đồng nói với Diêm Vương mục tốt là thôi ông xem xét đi để xem ra cái đội tân xã cho cái trường hợp này đi, vì con cháu nhà nhà mình đấy nó là được cái chiến công hiển hách đó, nó đem cái tâm bồ đề rộng lớn để họ trì cổ kinh bản nguyện của các địa tạng này để hồi hướng cho tất cả chúng sinh đang chịu khổ trong người hương ba quái như vậy, cái tâm nó rộng lớn lắm, cho nên ông xem xét đi. Con xin lỗi các quý vị, thậm chí Phật chưa cần phải nói, từ đỉnh người Diêm Vương và các vị kim đầu mục tốt kia đã rơi lệ vì lấy chúng ta là những đứa con, những người cháu biết thì biết tri ân báo ân, biết nghĩ thế ông bà tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp chưa từng biết tên, chưa một lần biết tên, chưa một lần thì chẳng mặt vậy ông bố mẫu chúng ta, chúng ta đã biết tên, chúng ta gặp mặt, tên có thể biết nhưng mặt đã gặp được chưa, thì là vì ông bố mẫu mà tức là nghèo mấy đời mấy bố chúng ta là một đời này, để ta là một này, bố là hai này, ông nội là ba này, và đấy đấy là gì, bốn đời cùng tứ đại, đúng không? bốn đời, thế đời ra là bốn đời, thường thường bốn đời có mấy ai gặp mặt các cụ nữa đâu, có phải không? Đó. Ba đời thì chúng ta còn chắc chắn, nhưng bốn đời thì ít lắm, cũng có người nhưng mà rất hiếm người đấy. Dù chưa một lần gặp mặt, tên thì mới chỉ nghe nói thoáng qua vài lần thôi, nhưng người đó ngày thế mới nghe thì đấy ra bảo ra cấm, chúng ta mới biết các cụ bốn đời ông bố ngồi là đây là như thế thôi. Hoặc là trên nữa là chứ còn trên cả ông bố ngồi là bà nội nữa vân vân. Cho nên trong cái án là cao tầng cổ khảo, cao tầng cổ tỷ, cao tầng cổ khảo, cao tầng cổ tỷ, bác tổ kinh nghệ cô thì bị mùi, á tâm người dân đẳng, chứ không ngồi là như thế, đều đem hồi dân hết cho. Và chúng ta biết là trong tất cả tam tạng ánh biển của Phật giáo thì một cái địa tạng này ở dưới quan âm là gì? Họ thích nhất. Tất cả các cái biển của Phật giáo đều được tập tụng lên cùng một lần thì ở dưới quan âm họ sẽ chọn gì? Chọn bộ kinh này là số một. Vì sao? Giống như người Việt Nam chúng ta tất cả các món ăn đều đem dâng lên trên bàn, nhưng cái món ăn số một chúng ta chọn vẫn là gì? Cơm. Có đúng không? Vẫn là cơm. Ăn gì thì ăn, vẫn là gì, chúng ta vẫn phải sới một bát cơm. Nếu có thể là chúng ta chỉ ăn một vài bữa không có cơm thì được, nhưng hết ngày này qua ngày khác không có cơm chúng ta chịu được không? Không, vì cái thói quen sinh hoạt ẩm thực của con người Việt Nam chúng ta, món số một vẫn là món gì? Món cơm. Các món cùng ra là món gì? Món canh. Cho nên ở nơi quái âm thì sao họ lại thích món gì? Họ lại thích nghe kinh địa tạng, thích được lễ kinh địa tạng, trước giờ chúng ta họ thì đọc cùng cái địa tạng rồi cho họ, vì chúng ta ở trong bộ kinh này chúng ta thấy được Thích Ca Mâu Ni Phật ngài là giáo chủ của Sa Mạc, không chỉ giáo chủ của năm nghìn một trăm chúng ta đâu các quý vị, mà ngài còn là giáo chủ gì khắp tam thiên đại thiên thế giới, nơi quốc độ giáo hóa của ngài. Trước khi ngài viên tịch tức là nhập địa bàn, khi thuyết bộ kinh này chúng ta thấy ngài nói đi nói lại với bộ pháp hiện tại, thậm chí ngài còn gì đưa cánh tay vàng để xoa đầu tất cả hóa thân của bộ pháp hiện tại và nói là gì? Lành thay này địa tạng của bộ pháp thật là lành thay. Nay á, ta đem gì tất cả những chúng sinh tội khổ ở trong cõi nam thiên phủ đề này để có chúc cho ông. Sau khi Như Lai diệt độ, tất cả những chúng sinh còn chưa được hóa độ đang ở trong ba đường ác đạo, ta đều đem đi giao phó cho ông. Chúng ta thấy tất cả chúng sinh ở dưới ba đường ác đạo, tức là những ngàn quỷ và chúng sinh nha, Thích Ca Mâu Ni Phật đều đem giao phó cho Việt Đạt Địa Tạng Bồ Tát. Tại sao không giao phó cho gì? Cho Quán Thế Âm Bồ Tát, cho Quán Thế Âm Bồ Tát, hay cho là gì? Là Thế Chí Bồ Tát. Vì chúng ta biết có mỗi người đều nhiệm vụ vậy. Cái trọng trách của các ngài mỗi người một nhiệm vụ giống như thế, giống như là trong chính phủ thì các bộ trưởng, mỗi bộ trưởng làm một việc, một việc chuyên trách. Bộ trưởng Bộ Giáo Dục thì chuyên về đào tạo, bộ trưởng Bộ Tài Chính thì chuyên về cân đối tài chính để lo cho công việc, để ngân sách cho quốc gia, chỉ đạo các việc ngân hàng, vân vân. Rồi bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì chuyên lo về vấn đề an ninh, trật tự, bảo vệ quốc gia, bảo vệ lãnh thổ. Còn bộ công an thì chuyên về lên bảo vệ an ninh trật tự trong nội địa vậy. Quốc phòng nó mang tính chất là luật hơn, bảo vệ an ninh đồn cõi vân vân. Đó, chúng ta thấy cho nên các vị Bồ Tát đều có cái sứ mệnh, đều có công đức và sứ mệnh khác nhau. Tôi lấy một cái ví dụ, các bộ trưởng của các chính phủ các quốc gia vậy, có những trọng trách khác nhau. Thì ở đây lấy cái ví dụ thật đó, thì như là gì? Như là cái tổng thống. Tất nhiên là nó là xa có những cái ví dụ thế gian để chúng ta dễ hiểu. Còn các vị bộ tát giống như các vị bộ trưởng vân vân, giúp việc cho thì cho tổng thống làm những cái việc cụ thể vậy, hay giúp cho việc cho thủ tướng làm những việc cụ thể vậy, vân 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 vân. Dưới nó còn có rất nhiều những người cấp dưới thì giúp việc nữa, ví dụ như địa tạng vương Bồ Tát, ai là người giúp việc cho thì biết không? Chúng ta là người giúp việc cho địa tạng vương Bồ Tát. Đạo tràng của chúng ta cho đến như thế này khoảng 50.000 người đang giúp việc cho địa tạng vương Bồ Tát đấy, vì sao? Vì hàng ngày chúng ta đi theo y kinh, y Phật, y luật, y Phật sở chế, y các lời Phật dạy, chúng ta có gì đọc được cái bản nguyện Bồ Tát hàng ngày, đó chính là chúng ta là những người thì những nhân viên giúp việc cho địa tạng vương Bồ Tát. Mỗi khi chúng ta đọc tụng bộ kinh này lên, các vị quỷ thần khắp trong nguyện trong quán ăn của người này đều đi đến để giúp đỡ chúng ta, cùng nhau chung sức chung lòng để đi tìm người thân của chúng ta khắp trong các quái địa ngục để thuyết pháp cho họ, chuyển những lời kinh tiếng kệ, chuyển những công đức của chúng ta đến với lưu đồng, có thể với Phật Điện Thiên Vương. Họ đi tìm vào điện ở đây thánh Đức Bảo Lâm Quân là trực tiếp đi vào trong địa ngục để thăm được, và chúng ta đã đủ định lực để đi chưa các quý vị? Chúng ta lấy vật đá liền đó để đến với cái hành quý thân thể đã chảy xuất cái cả bóng ai đây chưa? Chúng ta niệm Phật niệm Phật thông từ sáng không đêm cho đến sáng xong như là thánh Đức Bảo Lâm Quân chưa?
Chưa.
Chúng ta chưa làm được cái điều đó, cho nên chúng ta chưa cảm được cái căn bản Phật, chưa cảm được Ami Đạo Phật, chưa cảm được Địa Tạng Vương Bồ Tát thế để dẫn chúng ta vào các địa ngục, cho nên cái sự thành kính của chúng ta là còn có hạn. Vì vậy mà chúng ta còn phải nhờ đến các vị quỷ thần đối trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại cung trẻ đâu rồi, thề nguyện là bảo hộ hộ ai đọc tụng bộ kinh này, thì các vị quỷ thần đó đồng thời có các vị Bồ Tát cho phần người cương cúng bảo hộ những người họ thì đọc tụng bộ kinh này. Cho nên khi chúng ta đọc tụng bộ kinh này được tin Phật, các vị Bồ Tát, các vị quỷ thần, đặc biệt là Địa Tạng Vương Bồ Tát đồng lập phóng đại quang minh chiếu sáng phá mê hai bộ cho chúng ta, và đồng thời khi chúng ta hướng tâm xuống dưới địa ngục, xuống dưới ngạ quỷ, xuống dưới súc sinh để hồi hướng cho lục thân quyến thuộc, tâm thân quyến thuộc của chúng ta, thì dần dần họ là tiếp nhận được. Chúng ta cùng là tâm mà chưa thành kính, đọc còn sai chữ pháp đến chữ tổ chữ một đến chữ quá, thì công đức nó ít hơn, thì quan minh công đức của Phật của Bồ Tát theo đến thì nó cũng sẽ mờ lờ mờ tối hơn. Còn chúng ta đọc mà xuôi từ đầu đến cuối không hiểu được chữ nào, chẳng có một điểm một từ nào á, mà tâm chúng ta thì đang tụng kinh là tụng kinh chứ không tụng kinh là nghe cái mùi thì có tàu ở đây đến, mà chúng ta hôm nay kinh lại để giải thế, nay con cái cho ăn cái gì mà thơm thế, chúng ta tụng kinh là tụng kinh không ngửi thấy cái mùi gì, và như thế mà tụng thơm thì có thơm nhưng chúng ta không ngửi thấy, thì đó phải là một bài kinh điển nhất tâm. Chỉ kinh nghiệm nhất tâm thì quang minh của công đức của Phật, của Bồ Tát hiển thánh chiếu tới, chúng ta hướng tâm với địa ngục ngã kỳ thì quang minh đó sẽ tới địa ngục ngã kỳ và xoay loạn tới là người thân của chúng ta ở dưới đó đã quá bạn đã mất rồi á. Tự nhiên là gì? Bằng công đức quyền lực của Phật, của Bồ Tát, tâm chúng ta thanh tịnh, cho nên họ nghe thấy tiếng đọc kinh của chúng ta, nghe thấy tiếng đọc kinh của chúng ta, cho nên họ mới thì họ mới hiểu được là vì sao ta khổ, vì sao ta khổ, vì đời chúng ta làm ác, vì đời chúng ta không tin nhân quả báo, ta bảo ta phạm tạo tội thì ngũ nghịch thẩm ác, cho nên ta bảo ở đây nay nghe cái lời kinh tiếng kệ của Đức Phật soát tới đây, ai cùng ai thế, lúc đó cái học sinh nhận ra con cháu trên trần gian cùng đâu, mà Bồ Tát nào á ra khai thị cho ta mà gì mà hay thế, thế cho nên họ ngay lập tức họ lại khởi một cái niệm tâm an năn. Thôi lại Phật con xin sám hối, có cái bài hát này
lại Phật con xin sám hối, con đã quay về lại xem, lại Phật con xin sám hối, con đã thân gần anh.
khi ở trong đó họ cảm thấy rằng đau khổ hàng ngày nó đau, nó bong, nó bổ, nó mổ, nó xẻ, nó xây, nó liền, nó đã. Cho nên nay được một gì một quãng thời gian ba mươi hay một tiếng đồng hồ, chúng ta cùng kinh nghiệm Phật nhất tâm khiến cho ở đấy được gì, được ngừng khổ, được rồi nghe kinh, và họ hiểu ra, rồi họ phát nguyện hướng tâm thiện và mong cho được thì sớm được thoát khổ. Và họ thì khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, họ cũng chắc tay lên trên họ lưỡi họ Nam Mô A Di Đà Phật theo chúng ta, mà một câu niệm và chúng ta kinh vô lượng thọ. Đức Phật nói làm sao tiêu được sao bao nhiêu nhỉ? 80 ức kiếp sinh tử chúng khổ. Cho nên là ngay trong bài kinh đó, nếu chúng ta nhất tâm, họ liền lừa lưới A Tỳ Địa Ngục được thoát ra, được thoát ra, nhưng mà chưa đủ công đức để được siêu thoát. Cho nên tối ngủ họ mới về, họ mới báo cho chúng ta là vì cụ đã về cảm ơn thì con cháu hiện hơn cho chúng ta thấy. Tại sao trước đây bao lâu chúng ta không thấy, nay chúng ta đủ kinh địa tạng là thấy các cụ về nhiều thế. Cho nên tôi bảo là đáng khen ha, tâm niệm tụng kinh của Phật tử đó đáng khen ha. Các cụ mà về báo đó có nghĩa là các cụ thì không bị đọa lạc nữa, nay hãy về thì phát nguyện 7 ngày 41 ngày 49 ngày 100 ngày, hoặc chọn cả 3 năm theo công đức này để bồi dưỡng cho các cụ được siêu thăng cảnh giới, kiến hết cũng về để làm có người có phúc, có lộc, có thọ ở đời sau. Và là gì, sau khi được sinh ra đời sau này đừng quên cái tâm học Phật, nghe Phật, niệm Phật ngày hôm nay, là sinh ra ở quái nước nào, đất nước nào, ở thế giới này cũng đều trở thành một Phật tử tu tập dần dần đầy đủ công đức, đều được vãng sinh an lạc vô cùng. Vãng sinh được gì đâu thôi, vãng sinh rồi thì phải hết, vãng sinh là cao nhất rồi. Về nơi đó thì không phải trách nhiệm của tôi đó, về nơi đó là trách nhiệm của thì của anh ấy làm Phật, không phải trách nhiệm của tôi thì đi giáo hóa, đi khuyến bảo các cái việc của kinh nghiệm Phật nữa. Về nơi đó các vị không còn thầy cao hơn, mà đến lúc đó thì tôi lại phải gì ạ? Tôi cứ phải Nam Mô Thánh Tịnh Hải Hội Thánh Chúng Bồ Tây Phương Cực Lạc Hải Hội Thánh Chúng Bồ Tát, các vị ở trên lúc đó phải có ít không chứ ạ? Đây 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 đây, mấy ông chết là thầy mình hay tháng tháng ở dưới ốc thế. Thì lúc đó tôi ở dưới tôi lại chắc gì mà các vị có ở trên cái hoa sen đứng thế còn gì. Lúc đó nhìn thấy tôi với các đệ tử của tôi thầy trò tôi đóng gạch chân lấm tay bùn đầu gối thì để chân lăn chân trổ thì có người thôi nhé. Lúc đó họ lên trên kia thì quang minh sáng trưng rực rỡ, thân thể đẹp đẽ, thân ngồi trên thì này xem máu, nhìn thấy chúng tôi thầy trò chân lăn chân trổ đừng có cười, đừng có cười, đừng có cười mỉa mai chúng tôi. Không sao, phải có những gì chân lăn chân trổ, phải có những gì sẵn sàng đi vào cái địa ngục thì mới có đi, mới có các vị Bồ Tát thấy thương chứ. Cho nên học kinh Địa Tạng chúng ta mới thấy là gì, nhờ có Địa Tạng cơ Bồ Tát vào trong cái nơi cực khổ như vậy, giáo hóa từng chúng sinh một ở trong ba đường hạng đạo đó. Cho nên á mới có gì, có người chúng ta ngày với một đông, có trời ngày với một đêm một tình, và Tây Phương Cực Lạc ngày với một đêm một lắm Bồ Tát hơn. Cho nên xin lỗi các quý vị, có những lúc chúng ta lên thần kinh để làm ngừng những cái mùi hôi mùi thối, đừng có ngại, đừng có sợ. Đó là sao, chúng ta mà thần kinh để làm ngừng những mùi hôi mùi thối khác với những lần trước chúng ta cũng thấy những mùi hương thơm thiên đàng thiên thơm hải ngàn các cõi trời, các chư thần nào đến để chúng ta thích lắm. Nhưng mà có những hôm chúng ta cũng ngửi thấy mùi gì, mùi hôi mùi thối đến vô cùng, cũng đừng có gì, đừng có sợ. Vì sao? Vì Địa Tạng Bồ Tát dẫn chúng ta vào gần hơn trăm cảnh giới khổ đau của chúng sinh trong địa ngục vậy, đem chúng ta vào ngay trước cửa ngục để tụng kinh vậy, và chúng ta không biết cho quý vị. Cho nên ở trên biển quái trời thì hoặc ở gần quái trời thì chúng ta ngửi những mùi hương thơm, hoặc là trên thiên quái trời chư thần đến cúng dường và các loại hương hoa quái trời các thần chúng ta ngửi những mùi hương thơm. Còn các địa tạng vương bồ tát muốn cho chúng ta vào trong địa ngục khổ để cứu rồi chúng sinh nhé, chúng ta nhất tâm cùng sinh nha, ngày đưa toàn thể thân tâm của chúng thân thì ngồi trên đó chưa ăn trở vật chưa điện tam bảo, nhưng mà tâm chúng ta vì chúng ta trí tâm tập tùng á, tâm chúng ta vào tâm chân trở một a thì để tụng kinh cho nó cứu độ chúng sinh đấy chúng ta biết. Cho nên là chúng ta có những lúc gửi đến cái mùi gì mùi hôi thối khó chịu, nhưng đừng có gì đừng có sợ đừng có nản lòng. Và chúng ta biết rằng đấy là cái tâm tụng kinh đạt đến cái thứ gì, đạt đến cái chỗ gọi là trí thiện. Tâm tụng kinh mà đạt đến chỗ trí thiện có nghĩa là chúng ta nhiếp thân, nhiếp tâm đến cái chỗ không nghĩ đến thế giới bên ngoài, chỉ có ta và kinh. Lời kinh đến đâu tâm ta thì trụ ở đó, cho nên đó là tụng kinh đạt đến chỗ trí thiện. Thì khi đó ta với địa tạng vương bồ tát là một, và địa tạng vương bồ tát vào trong địa ngục cứu chúng sinh thì ta cũng có mặt ở trong đó để cứu chúng sinh. Vì vậy vào trong ngục thì ngửi đến mùi tanh hôi nồng nặc, chúng ta cảm thấy mùi đó đừng có bị thú lại, đừng có gì đừng có lấy khẩu trang để chụp kinh mà cứ bình thường đi, cởi cái tâm lại từ đại bi để hồi hướng cho chúng sinh đi. Nay tôi mới nói các quý vị hiểu này, và mong rằng sau này có người chúng ta đạt được cái trạng thái cảnh giới trí thiền trong khi thực kinh đó, cũng có thể một vài người trong chúng ta đây đạt được cảnh giới đó rồi hoặc là gần gần đạt được cảnh giới đó rồi, nhưng mong rằng sau này có phải sau này nhiều người trí thành trí kính họ chỉ đọc được bộ kinh này để đạt được cảnh giới trí thiền đó thì để cứu được chúng sinh nhiều hơn. Chúng ta có muốn làm những cái việc những người như vậy không? Và những cái thế chính là đang là những người đúng việc thì những người đúng việc tín cẩn những hiện tại các cổ đại của các cái gì ạ? Cho nên đấy, ở đây qua cái đoạn văn kinh này chúng ta thấy là hiện tại thấy bản thân cái nước hỏi là thì dân địa ngục ở đâu thì tôi nói rằng trong ba biển kia đều là địa ngục đấy, có trăm nghìn muôn thứ, mỗi thứ một sai khác tức là nó không giống nhau. Chúng sinh đã tạo vô lượng tội, tội trước, tội nghiệp, tội báo thì cái cảm quả cảm họ chúng sinh ở trong địa ngục cũng có vô lượng vô biên vô số những gì, những cái cảnh khổ mà chúng sinh đang chịu ở trong đó. Cho nên địa tạng vương bồ tát còn phải vì tất cả chúng sinh ở trong đó khổ cực dài dài, chúng ta cũng phải đồng phát nguyện với địa tạng vương bồ tát họ chỉ đọc cùng bộ kinh này để trợ duyên cho ngài. Cho ngài chúng ta biết là có một người nhân tổng thống mà không có các bộ trưởng, ông tổng thống hoàn thành được cái trọng trách của nhân dân giao phó không các quý vị? Ông thủ tướng có phải đến đâu không có các bộ trưởng giúp việc, ông thủ tướng có hoàn thiện được các trọng trách mà đảng nhà nước giao phó không các quý vị? Không. Rồi dẫn đến ông thủ tướng có các bộ trưởng nhưng các bộ trưởng không có các gì, các thứ trưởng, các bộ trưởng, các tổng trưởng, các cục trưởng, rồi các trưởng phòng, rồi các nhân viên giúp đỡ tham công các công việc chuyên môn. Ông thứ trưởng đó, ông bộ trưởng đó có hoàn thiện được trách nhiệm mà cơ quan người ta có không các quý vị? Cho nên một mình địa tạng vương bồ tát ngài có thần thông, có nguyện lực, có công đức, có trí tuệ đến đâu đi chăng nữa, nếu mà không có người để cùng với ngài để giúp cho cái tâm nguyện của ngài á được lòng khác, được viên mãn á, được thành tựu á, thì một mình ngài cũng không thể phá độ hết chúng sinh ở cõi Nam Diêm Bồ Đề đau khổ được các chúng sinh. Cho nên chúng ta chính là những bộ trưởng, những thứ trưởng, những tổng cục trưởng, những vụ trưởng, vụ phó, trưởng phòng, phó phòng và những chuyên viên chuyên nghiệp để giúp việc cho thủ tướng vậy. Thủ tướng nói như vậy, lấy cái ví dụ giống như vậy để tạo cho khổ bác. Ngài thì ở trong này có năm cái chủ đề, ở dưới có năm cái chủ đề này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng biết phản hồi thì Ngài chính là gì? Ngài chính là một vị thủ lĩnh để đi cứu độ chúng sinh ở trong ba đường hạ đạo để được ngạc về chúng sinh. Chúng ta họ chỉ đọc tụng bộ kinh của Ngài chính là đang chỉ giúp việc cho mạng đất. Cho nên tôi mới nói cho các quý vị này, khi mà chúng ta đọc tụng bộ kinh này, chúng ta nhất tâm đó là nhất cầu thì được đấy. Người điên thì cầu đi được lành, người ốm đó, mà mình còn đó thì cầu thì được khỏe. Mình hết đất cầu thì đi ra đi một cách nhẹ nhàng. Người con trai lâu ngày không lấy được vợ ở đi thì có thể ăn cao số nặng hay có do cái nhân viên tiền nghiệp gì đó vân vân, không lấy được vợ bố mẹ lo lắng lắm, tùng một cái này hồi lớn nó lấy được vợ. Con gái mãi rồi nó chẳng lấy được chồng, bố mẹ kiếm thì ngày nào cũng phải lo, giống như trẻ con ngồi chồng trong nhà. Mỗi khi nhìn con gái nhà ta mới nhìn con gái nhà mình á, lại thấy gì mang mang nỗi buồn. Tại sao các cụ người xưa nói của người mười thì tốt, của mình có một thì phải gì thầy chưa? Cho nên mãi nói trả lên cho, trả lên chẳng cái nào nước cho, buồn tiền quá. Đọc tụng của kinh này có được không? Được. Vì tiêu trừ nghiệp diễm đấy, tăng trưởng thiện căn đấy. Cho nên đó, cầu được nước đấy. Phật Bồ Tát thì cũng dùng cái phương tiện thiện xảo mà dẫn dắt cho chúng sinh nhé vào trong đạo. Vì vậy mà trong vòng hơn một năm nay học tụng bộ kinh này, cả đạo tràng chúng ta mắt nguyện họ chỉ học tụng bộ kinh này. Rồi nhiều những gia đình gặp cái chuyện là gì, bất an âm dương là gì, rối ren, bên dương là gì, cãi nhau chửi nhau, học tụng bộ kinh này cũng được yên. Nhưng phải được trí, trí tâm, trí thành, trí kính mà làm cơ. Chứ còn làm người rồi, hoặc làm là gì, cơ tâm hơn. Đọc khi trước nhầm phía sau, hoặc làm gì, vừa làm người, làm qua như là làm cho nó đủ lúc số 21 ngày, không chí ngày 100 ngày á. Làm như thế cũng không phải thành tâm mà làm, thì cũng không được đâu. Hoặc là gì, đôi vợ chồng cưới nhau, năm 37 năm rồi thì có người người mấy năm, đọc cùng bộ kinh này lại sinh được con quý. Mà trong những bài pháp phải vừa qua chúng ta thường thì có thậm chí có cả những cái câu chuyện thì cho các Phật tử kể trong những chương trình Phật pháp nhiều màu của các chúng ta đó. Chúng ta về xem lại những cái văn bản đó, Phật pháp nhiều màu của các chúng ta đó, chính những các Phật tử đọc cùng bộ kinh này cảm nhận được cái sự gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát. Cho nên khi mà thu nhận được cái kết quả tốt đẹp đó, các Phật tử đem thì kể lại, thì thầy muốn các Phật tử này kể lại trong giai đoạn này, giai đoạn đầu chúng ta phát nguyện, phạm trà chúng ta phát nguyện, họ chỉ đọc phần bộ kinh này. Cho nên muốn khởi kiến tâm cho đại chúng đông, số đông đại chúng cùng đến họ cùng hành cùng kinh này. Cho nên thầy dùng phương tiện để cho chúng ta cái chương trình phát phải và phát nghiệp màu của các chúng ta. Phần lớn là dành thời gian để kể những cái câu chuyện nghiệp màu do chúng ta học chỉ học từng một cái bản nguyện của các địa tạng này mà thu nhận được đó, gặt hái được đó, để cho đại chúng nghe thấy để phát khởi ý tâm. Cho nên các vị nào mà gia đình chúng ta vừa sáng nay cũng phải chuẩn bị tám giới rồi còn đến để cố đến để cảm ơn, để chúng ta phải cảm ơn là gia đình nhà con nghe được thầy kể đọc cùng bộ kinh này, mà trong thời gian ba bốn ngày chúng con cầu đều được hết, thì thời gian gấp quá không chẳng hỏi thì hỏi là con cầu cái gì, nhìn thấy là thằng bố tươi loay hoái hớn hở nói là thầy mong cầu ban hôm nay được biết thầy các bạn được sẽ tốt rồi để đi lên để chuẩn bị lên nghe pháp đến giờ. Các cụ ngày xưa chúng ta nói là muốn tu tập được thì gia đình nhà chúng ta phải yên ấm và hạnh phúc đã thì chúng ta mới có thể yên tâm để tu, đúng không? Gia đình mà đột ngột thì tu có được không? Rất khó tu các vị. Cho nên đọc từng bộ kinh này, âm siêu dương các dương thánh, âm siêu dương các thánh tốt lắm. Các bộ kinh khác của Phật pháp thì tất nhiên bộ kinh nào cũng tốt, nhân dân để phổ phật các căn để cả được âm siêu được lợi lạc thì bộ kinh này là một bộ kinh phù hợp với tất cả hai giới, âm giới cũng như dương giới. Dương giới thì chúng ta được lợi lạc ngay trước mắt tức khắc đến cái tâm, âm giới là gì họ rất dễ nghe và rất dễ hiểu, và đặc biệt là nhìn được Bồ Tát Địa Tạng trực tiếp để phá được cho họ. Cho nên một kinh này và thần tiện không nói cho cái âm mà thích nhất, quỷ thần thích nhất, quái âm thích nhất là như thế, và qua một năm hơn một năm truyền bá lúc ấy thì cũng đạo tràng chúng ta cũng thích nhất, đúng không? Thích nhất đấy. Trước đây mà người không học không hiểu thì nghĩ một kinh này như này để tụng cao gì, tụng cho đám ma, tụng có khi có người chết tuần ba năm bốn chín thất thất hai tuần lấy ra tụng mà chúng ta bao nhiêu có lấy ra tụng thôi. Nhưng bây giờ chúng ta lại học hết một năm hai con người cuối 15 năm đầu 16, bây giờ gần hết năm 2016 rồi, ra cái gì chuẩn bị bước sang 2017, chúng ta mới đang giảng hết, hôm nay là đến hết sang 36, sang 37 của bộ kinh này, và còn đến thì đến hết năm 2017 sang nửa năm 2018 cũng hết, và 3 năm chúng ta tham luận các quý vị, chúng ta thấy nhân giảng lần thứ hai rồi, có bán hơn lần thứ nhất không? Không bán hơn, thậm chí là còn đông hơn. Càng ngày càng đông người họ thì đọc từng bộ kinh này nhiều hơn, thậm chí là có người chưa tin Phật bao giờ. Nhưng tự nhiên họ thì họ cứ kéo nó đến thì họ gặp họ thỉnh bộ kinh này về để tụng. Vì sao? Vì gia đình của họ gặp những cái quả báo xấu ác, những cái hoa báo xấu ác đời trước kiếp trước hoặc đời này họ tặng lên nay họ không thể giải quyết được, đi cầu đi cúng các nơi không khỏi, mất bao nhiêu tiền tốn bao nhiêu của rồi cũng không xong. Cho nên nay được nhiều người còn là nghe qua bao nhiêu đảng, nghe qua trên mạng trang web của chùa vân vân ra họ tìm về và họ cùng với đạo tràng chúng ta phát nguyện đọc tụng, phần lớn là họ đều để được thành tích mà theo hành tinh rồi. Với cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị là nếu chúng ta ở được cái niềm tin kính vào bộ kinh này thật sự thì mà đọc tụng chân thành thì chúng ta dần dần ngay trong đời kiếp này chúng ta không phải là một phàm phu nữa, chúng ta là một vị tiểu Bồ Tát, tiểu Bồ Tát hết Địa Tạng Vương vừa là Bồ Tát. Còn chúng ta nếu mà phát nguyện nhất tâm thọ trì đọc một bộ kinh này 3 năm xong đó, mà chúng ta vẫn phát nguyện được các thì chúng ta là những người này, những người tiểu Bồ Tát, những người trung Bồ Tát, thậm chí tu một đời và sinh đây chúng ta cả thế giới là đại Bồ Tát. Cho nên hãy cố gắng, hãy đi giáo đồng hành, đừng có nghĩ là bộ kinh này chỉ không chăm chỉ gia đình cũng phải đức sự, tức là không có việc gì cầu con cầu cái cầu vợ cầu chồng cầu bình an mạnh khỏe cầu cho người ốm đau bệnh tật đâu phải chết đi thế rồi thôi sau này thì lại quên phần không biết phần là ai nữa, thì như thế thì học đạo như thế thì có lợi không? Cũng có lợi nhưng mà không được lâu dài, không được lâu dài cũng có lợi ích nhưng không được lâu dài. Các quý vị nhân thiện chúng ta phải thường trồng thường gieo thường chăm quá thường dưới tầm thì cái quả thiện mới cho chúng ta được định mãi mãi được, không có chúng ta chỉ gieo một thời gian ngắn khi nó hết đi chúng ta chém hết đi hái hết đi chém hết đi dùng hết đi ăn thịt lại trở thành tay trắng trắng tay mà thôi. Đấy, vì vậy mà thôi, phát nguyện mặc dù của kinh này hãy giữ tâm cho bền chắc, đừng có thoái tâm. Ai mà được rồi thì càng gì càng học thì học tụng nhiều lâu hơn nữa cho nó được thêm. Ai mà chưa được thì phải cố gắng nỗ lực tinh tiến nhiều hơn nữa cho thì ta được biết là tổng của mình, sở nguyện của mình. À, đấy, tôi trở lại bài. Ở đây cô đọc quỷ vương nói với anh ấy bảo là tôi nói rằng là nói về thì được lớn rồi có 18 bài, 18 bài sang năm chúng ta vẫn thăm gọi là tướng của 18 bài địa mục này thì cần gì từ đây đi ra sẽ có mấy chục chân thôi vào trong đó sẽ thấy được tướng của 18 địa mục lớn ở trong cái địa tạng này. Ở ngay dưới thì dưới chân dưới phần âm của đại công tử A Di Đà Phật, vì sao tôi lại làm dưới chân tường của đại công tử A Di Đà Phật lại làm 18 bài địa mục các quý vị? Vì sao mà tôi làm như vậy? Vì tôi thấy là các tín đồ Phật tử và chúng sinh ở Ba Nhân Trang đây được làm ác quá nhiều, phần lớn là để không tin nhân quả, không biết sợ gì nhân xấu mà chỉ biết sợ quả ác thôi, quả ác báo đến nhà biết sợ, sợ đấy là để chạy đến thầy nếu con mới thầy có cái chú nào không này thì chú cho con một cái là phải ngay thôi, thầy có cái chén nước thì cho con chén nước, nghe thầy kể thì đạt là người điên thì cho chén nước là khỏi, chờ cái hôm chẳng đấy thì cho con chén nước nào. Cứ đi theo ngắn ngắn rồi có thể cho bác cái chén nước khổ lắm. Nhưng mà cho nên thấy nhiều những cái người làm những việc xấu ác nhưng mà không biết, không chịu tu nhân thiện, tin nhân quả chưa thì chưa xong, cho nên nó mới làm gì, làm một cái tầng âm ở trong này cũng được ám đi đạo Phật này, âm ở đây lòng đất sáu nẻo luân hồi cho chúng ta vào đó để chiêm nghiệm, dựa vào kinh Phật để làm sáu nẻo luân hồi thiên nhân ra tương lai để một ngạ quỷ và xuất sinh cho chúng ta vào đó để chiêm nghiệm, xem không phải để là gì, để vui, xem không phải để giải quay, xem không phải để giải trí, chứ là những người các quý vị xem ở nơi đó để chiêm nghiệm về cuộc sống xung quanh chúng ta và cuộc sống chính bản thân ta. Đặc biệt là mấy vị ở đây thì bà bảo đi chia bao nhiêu đấy, làm một ngày như thế bằng tụng kinh cả 10 ngày, các hội lớn trong nước ra bằng tụng kinh cả 10 ngày rồi cái đổi, nhưng mà phải làm, ở lại không làm á, ở lại cứ chạy ra chạy vào và đi cho nó đi loanh quanh cho nó giải quay ra, ở lại như thế nào về ở lại như thế đi chứ mà như thế thì về nhà nữa, ở lại thì ăn một bữa cơm mà thì mắc tội thêm một thì mắc lần thêm một bữa, phải làm, thầy còn làm cơ mà, các sư còn làm cơ mà, trừ là người ốm quá mình về quá thì không làm thì còn làm một tí, nằm rồi thì mong cho nó khỏe để ra thì gì cầm cái chổi để khét, mong cho nó khỏe rồi để cái gì cái ngày cái gì cái các thầy, thế mới gọi là những chữa bệnh, những cái chữa bệnh mà cứ như là không gánh gì chứ không mà khỏi. Tôi bảo 15 ngày thì có một năm 15 cũng chả khỏi được, bảo tôi cho chén nước thôi mà thì cho cả cái hồ nước là chùa mà uống thì chẳng khỏi được, đừng nói một chén nước. Cho nên tôi bảo ở lại để làm công quả để chữa bệnh. Các vị biết là ở Tây Nguyên này, hơn chục năm trước có một cái trường hợp mà biến thể phù thủy nó làm cho cả vợ cả con, cả vợ cả chồng thì bị điên, hai đứa con thì cứ 12 giờ đêm nó bóp cho này. Nó cho phân thông tin để nó bóp cho chết thâm tím như là há mồm chân mắt lên, cứ bảo cô sang cái kiếm tôi không sang, tôi bảo đi sang đây đưa chồng sang đây rồi vợ với người nhà dẫn chồng sang đây, dẫn chồng sang đây nó biết không, nó điên lên thôi, nó không biết cái gì nữa. Tôi bảo vợ ơi, cầm cái chổi đưa ra vào tay của anh ấy và quét quét mà hãy như nó cầm chổi đưa cho chồng mà không biết cầm cái chổi, nó điên lên thôi, bệnh lên thôi, cố lên không cầm được cái chổi nữa. Tôi bảo cô cứ cầm cái chổi cô đưa cái tay của gì chồng cô quét mà khá xong như vậy. Khoảng một tuần sau, từ cái chỗ không cầm được cái chổi thì tự tay cầm cái chổi, nhưng mà quét hai ba cái thì nó lại bị đi mấy vòng chùa. Vì sao ạ? Vì thần kinh nó thì bị người ta điều khiển, không thể làm chủ được mình nữa. Cho nên quét vài cái là đi, đi thì nhìn thấy tôi một cái tôi bảo đi về các chùa đi, thì là chạy về quét được thêm vài cái thì là đi. Tuần hai tuần như thế nó khá hơn một chút, là nó quét được một cúng bằng này khoảng 5-10 mét vuông xong rồi thì đi. Rồi sang tuần một hai tuần sau nó cao hơn, nó quét được nửa sân chùa rồi nó mới đi. Dần dần các vị biết cứ dần dần cho đến khoảng 3 tháng sau nó quét được cả cái sân chùa. Và lúc nhớ được không, lúc thì ăn rồi thì biết mình ăn rồi, lúc thì ăn rồi nhưng lại thì lại quên nói mình chưa ăn. Lúc thì hỏi đây có phải nhà tôi không, lúc thì bảo là ở nhà mình, là bảo là đây là chùa à. Có nghĩa là lúc nhớ lúc quên, nhưng cứ như thế nó bảo vợ với người nhà biết thì khó đưa hai đứa sang quét chùa đi. Các vị biết không, quét đến đúng 6 tháng, đúng 6 tháng sau khi tôi lên đọc kinh, tôi tụng một kinh Bổn Môn và tôi đọc tới trong đọc tới xong một cái tôi bảo tôi xong nhá, không cần phải mang nhà nữa, không cần phải tôi ra lấy nữa, bắt đầu thì công đức thì quét chùa ra bên bán đồ ra đi đi về để đi làm được tôi tụng tôi còn 6 tháng đủ rồi. Thế là khỏi khỏi cho đến ngày hôm nay đi các kinh. Đấy, cho nên tôi có một cái cách chữa bệnh này, có một cái cách chữa bệnh là khác người như thế. Tôi ở đây là dạy cho làm phúc, tăng trưởng công đức lên thì cái phúc đó nó cũng bền. Cho nên phần lớn những người mà đã khỏi rồi á, về mình chỉ có dùng kinh Địa Tạng nữa thì không bao giờ bị phong nhập hay bị tiên khủng quay trở lại nữa. Yên tâm là nuôi vợ nuôi con, nuôi chồng nuôi con, yên tâm là gia đình vân vân. Đấy cho nên đấy tôi nói như vậy để cho chúng ta thấy công đức ấy, làm công quả không phải là nhỏ đâu, các quý vị làm công quả cũng là công đức. Ngày xưa các tổ có người này chuyên đi nấu cơm mà thành đạt, cả đời chỉ có nấu cơm mà thành Bồ Tát, mà chứng thì chứng thành Phật quả. Có người thì cả đời chuyên nghiệp các chùa mà thành tổ sư. Có người thì cả đời chỉ có đi kinh nước thôi mà ngộ đạo, các quý vị. Có người cả đời chỉ đi trồng rau cũng các sư thôi, thế mà sau này trở thành một bậc vị, khi ra khai sản thuyết pháp thì trở thành một vị cao tăng đắc đạo lỗi lạc tinh thần. Không có ngày là học qua hết mặt này cấp nọ rồi bằng tiến sĩ rồi bằng gì thạc sĩ rồi tiến sĩ này tiến sĩ nào tiến sĩ kia mới là cao tăng đâu, các quý vị. Trong nhà Phật là khác với ngoài đời. Chúng ta biết là trong kinh A Di Đà có một cái đoạn, có một cái ông, chúng ta thấy có gì tu bằng gì tu bằng đàn đúng không? Ông ấy là một cái ông tốt để tốt đặt cánh mai, tốt dài cánh của tốt đến chưa từng có ai tốt hơn ông ấy ở trên thế gian này, tốt ra trong Phật. Vì sao tôi nói như thế? Vì thời mà còn tại thế, nhà ông hai anh em, ông anh đi tu thì chứng quả là án rồi, rất là giỏi. Nhưng xong rồi thương em cho em vào chùa cũng xin Phật ra đi tu. Nhưng mà đi tu nó tốt lên nói gì, không học được. Thậm chí là Phật dạy cho ông hai chữ thôi, bỏ còn không học được. Học chữ lịch tẩy, quên chữ trần. Phật dạy ông hết, cầm cái chổi, quét một cái đi. Đọc tẩy trần, thì ông đọc chữ tẩy, quên nó chữ trần rồi. Cho nên á, tôi phải bảo nó quên cả hai thì hôm nay đọc, ông đọc chữ quét, ông đọc chữ tẩy, hôm nay ông quét, ông đọc chữ trần. Cứ như thế lần lượt, 5-7 năm như thế. Có một hôm, ông ấy quét toàn một cái, ông thấy bụi nó bay lên, một chân đó không có nó bay lên, nó vừa quét xong xanh, sạch bong thế thì cái thân tinh xá trung tâm, nơi Đức Phật đang ngự tâm thuyết pháp ở đó. Một cơn gió ào ào kéo tới, nó lại tung cây lá vàng từ trên lá vàng rơi xuống. Khi ông nhìn thấy thì cái lá vàng đang rơi chưa chạm vào đất, ông tự nhiên phát nguyên đại ngộ. Phật dạy mình thì quét cái bụi, cái bụi bên ngoài mình vừa quét sạch, gió lại rơi lá xuống, lại trở thành lãng nơi cũng tức là thành bụi thành bẩn. Đây thì chắc chắn không phải ý của Phật. Ý của Phật dạy cho ta thì quét cái bụi là bụi gì? Bụi lòng. Phật dạy cho ta quét ra bụi lòng, cái bụi tham sân si mạng như là kiến ác kiến kiến thủ kiến thủ lưỡi tâm thủ vân vân che lấp ở trong tâm của ta đó, cho nên ta mới ngu si hay khi học không xong. Ông Quan Thế Âm đại ngộ và chứng đắc cánh quả là tự nhiên trí tuệ sinh ra, thuyết pháp tự do tự tại, thần thông vô gì diệu dụng vô cùng, chẳng kém gì tôn giả một kiền liên về thần thông. Tất nhiên có kém hơn một chút, thần thông một kiền liên thì định viên mãn hơn, nhưng mà để thần thông của tu bản đà là cái gì cũng có thể đi qua núi, đi qua nước, kiếm ra lửa, kiếm ra nước vân vân, giống như các vị đã không thiếu gì, đặc biệt là trí tuệ tự nhiên khai mở nên ngồi trên pháp tự do, thuyết pháp tự do tự tại. Cho nên nhóm tỷ tiêu ni do bà Ma Quan Thế Âm Bồ Tát là thân mẫu của Thái Tử Tất Đạt Đa, và tức là mẹ nuôi của Đức Phật khi mà chưa xuất gia đó, lúc đó mới ra đệ tử của Phật rồi. Cho nên Ma Quan Thế Âm Bồ Tát của Đa Tu Đà La tỷ tiêu ni cùng với các vị tỷ tiêu ni đến kính Phật cho tăng gia ni sang ni để đạo giới để giảng pháp cho nghe. Phật gọi gì tu bằng đạo và hôm nay con đi thuyết pháp cho bên đi chúng, đi khai đạo bên đi chúng, bên đi chúng mấy người sang cầu đạo nghe không tin vào tai mình nữa. Nhưng mà thấy Đức Phật nói như vậy, nói lại một lần nữa thì tu bằng đạo là cũng tròn mắt lên bảo là phải như thế thôi. Nghe bảo gì Đức Phật bảo hôm nay ta sai ông để đi khai đạo cho bên đi bên đi chúng. Bên đi chúng thì những người chứng quả là hám thì hoan hỉ, biết là gì tu bản đạo đã chứng được quả là hám trong tối hôm qua rồi, trong buổi chiều hôm qua quét pháp rồi. Nhưng còn người không biết thì kinh thi nhìn thì nghĩ ở trong lòng là gì, tại sao hôm nay Đức Thế Tôn lại sai một cái ông đốt đặt cắn mai đốt lại cắn hổ sang để truyền đạo cho người để giảng pháp cho mình nhỉ? Hai chiếu học còn chẳng thuộc, hôm nay ông đặt cái gì tôi cứ để xem, để xem hôm nay đặt cái gì. Vậy chúng ta biết không, đại chúng xa thành xa xa ngay lúc đầu này có ngồi yên lặng không nói cái gì cả, các vị này ngồi thì nói pháp ở trong thì chăng lại đi, các vị chúng ta là hát rồi cũng ngồi trong mình để nghe tu và đạo được pháp. Nhưng những người thì chưa chứng ngắt thì không sao nói chuyện. Bây giờ nhà mới dùng phương tiện khai khẩu và nói pháp một ngày cả mấy tiếng đồng hồ, từ đầu đến cuối nói lại tất cả những bài pháp thoại mà chúng yêu thích nghe. Chứ đây Phật đã nói để cho thì phải chúng nghe lúc đó mọi người mới ngỡ người ngã ngửa ra, có thấy là gì cả vô sư trí là như thế. Khi người chứng được đạo tâm ngộ đạo đó, chứng được quả đó, vô sư trí bắt đầu sinh ra. Cho nên cái trí đó thì không cầu do không phải, không cần phải cầu học bên ngoài, nó có từ trong nó thì phát ra tác dụng của nó tự có. Cho nên các vị cứ nhất tâm tu đi, khi Phật Bồ Tát khai sáng ra chúng ta thì tự chúng ta sẽ gì tự do tự tại sáng pháp của Phật đó. Thôi hôm nay có thể thì buổi pháp thì thời gian đấy thôi, tạm đến đây thôi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.